Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa đưa dẫn cho các ông bà anh chị em hôm nay được đến nhóm đông đủ. Cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi lời của Chúa ở trên màn ảnh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa chung với nhau qua chủ đề là nỗi đau được xoa dịu. Trong tuần qua tôi có một người anh em bạn hữu của chúng tôi trước kia là thanh niên ở tại Đà Lạt. Người ấy nhỏ tuổi hơn tôi. Trong năm nay, người đó đã nhận một cái tin, đó là mẹ của mình ở tại Việt Nam đã qua đời vì Covid. Chúng tôi cũng chia sẻ với người bạn của mình về cái sự mất mát đó. Một tháng sau, lại nhận thêm được một cái tin nữa, đó là người em gái của anh ta, đó là đứa con gái duy nhất ở trong gia đình nhiều anh em. Và cô ấy cũng đã qua đời vì Covid ở tại Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy thật là thương cho anh em của mình ở trong những cái sự hoạn nạn đó. Ở trong tuần vừa qua thì tôi đã nhận tin rằng vợ của anh ta vừa mới qua đời ở tại California. Vì lý do là cô ấy bị một cái chứng bệnh về máu đã chuyển vào ở trong hospice rồi thì đã qua đời. Tôi nghĩ rằng niềm đau của người bạn của mình đó chắc là khó có thể tưởng tượng được. Ba cái tang xảy ra ở trong cùng một năm, chỉ cách nhau có vài tháng thôi. Tôi không biết rằng nếu như đó là sự kiện của tôi thì làm sao để tôi đối diện với những cái sự khủng khiếp của những cái hoạn nạn xảy ra như vậy. Nhưng mà khi cầu nguyện thì tôi tin chắc rằng Chúa phải có một phương cách nào đó để yên ủi cho những người bạn của mình ở trong những hoạn nạn khốn khổ. Cảm ơn Chúa khi đời sống của chúng ta có Chúa Giê-xu. Nếu thực sự không có Chúa Giê-xu thì rất là khốn khổ. Hồi nãy chúng ta hát một bài hát nói rằng Give me Jesus, xin hãy cho tôi Chúa Giê-xu. Khi mà tôi sắp chết, khi mà tôi đối diện với những cái nan đề nào đó, quý vị có thể có cả thế giới, nhưng xin hãy cho tôi Chúa Giê-xu. Ở Việt Nam trước đây, nhạc sĩ Phạm Duy có viết một cái bài hát mang tên là Tưởng Như Còn Người Yêu. Cái nội dung của bài hát đó viết về một người phụ nữ có chồng của mình là sĩ quan tham dự vào trong quân đội. Rồi một ngày nọ nhận được một cái mẫu tin, đó là chồng của mình đã qua đời và phải đi đến để mà nhận xác. Nhạc sĩ biết rằng ngày mai đi nhận xác chồng. Đối diện với cái trường hợp đó thì người thiếu nữ cảm thấy không biết phải đối diện như thế nào đây, cho nên phải mượn rượu uống để giải sầu, say đi để thấy mình không là mình. Khi mà nhận xác của chồng về đặt ở trong quan tài, người ta đã phủ lên đó một cái lá cờ của quốc gia. Người vợ không thể thấy được xác của chồng mình, và mặc dầu chồng có thể được thăng cấp, nhưng mà bây giờ nằm ở giữa những cái hàng nến đó thì mùi nhang thắp lên cứ tưởng như là mùi thơm của chồng, rồi ôm lấy nắm mồ mà cứ tưởng như là ôm vòng của người yêu. Tôi nghĩ rằng cái lời của bài ca đó nhé, diễn tả lên về cái tâm trạng của một người thiếu phụ, lòng rất là đau đớn. Nhưng mà nếu đã không có Chúa mượn rượu để mà tự an ủi mình trong ảo tưởng thì đó là một điều kinh khiếp. Bởi vì ngửi mùi nhang mà tưởng tượng như đó là mùi thơm của chồng, ôm nắm mồ mà cứ tưởng như là ôm vòng người yêu. Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau cái chủ đề là nỗi đau được xoa dịu. Ai trong chúng ta cũng có những nỗi đau, và nếu như những nỗi đau đó được Chúa của chúng ta xoa dịu, mà nó không phải là chúng ta dùng một cái gì đó ảo tưởng rằng mình có thể làm thay đổi hoàn cảnh, thì sự xoa dịu của Chúa nó mới là niềm phước hạnh cho mỗi chúng ta. Dựa trên câu chuyện của vua David phạm tội với Đức Chúa Trời, có con với bà Bathsheba, và rồi Đức Chúa Trời đã cho đứa trẻ đó chết đi. Nhưng mà trong cái nỗi đau đó, chúng ta thấy rằng Chúa dùng nỗi đau để khôi phục lại đời sống của David. Trong nỗi đau đó, chúng ta thấy rằng Chúa dùng nỗi đau đó để làm cái phương tiện mà an ủi cho ông. Và cũng trong nỗi đau đó thì Chúa lại dùng nỗi đau để mà ban ơn cho ông. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta, để giữa niềm đau của mỗi người trong chúng ta đang đối diện với thì chúng ta sẽ nhận lãnh được điều gì từ nơi Chúa. Con kính lời Chúa là Cha kính yêu của chúng con, đấng có thẩm quyền trên mỗi đời sống của chúng con. Nhiều điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà chúng con không biết mình phải làm gì. Cảm ơn Chúa vì cuộc đời của chúng con có Chúa. Có Chúa Giê-xu thì chúng con có tất cả. Nhưng nếu không có Chúa Giê-xu, chúng con sẽ chẳng có gì cả. Nên con nguyện cầu Chúa cho chúng con thấy được phước hạnh khi chúng con được làm con Chúa, và sự yên ủi một cách lạ thường của Đức Chúa Trời ở trong mỗi cuộc sống của chúng con. Đó là điều chắc chắn. Và thậm chí ngay cả khi chúng con không hiểu được, không thấy được, thì tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn yêu chúng con. Ngài làm cho tâm hồn của chúng con được yên tĩnh bằng tình yêu của Ngài, và Ngài sẽ làm cho lòng của chúng con được vui mừng bằng tiếng ca của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, xin dạy lời Chúa cho chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng tuần vừa qua tôi với nhà tôi có dịp đến thăm bà Hồng Liên. Trong tuần vừa rồi thì thứ năm bà phải giải phẫu. Quý vị nào có tham dự trong giờ cầu nguyện thì chúng ta biết cái nhu cầu này. Trước đây khoảng chừng vài tháng thì bà Hồng Liên đã bị té ở tại nhà của bà ở cái sân sau. Từ trong cái đất sân thượng sau đó bà té xuống dưới đất, và cái sân nó cao khoảng chừng trên 2 thước. Khi bà té xuống thì bà cảm thấy không có chuyện gì xảy ra, bà chỉ đau cái vai. Đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói rằng là cái gân máu của bà ở đây nó bị giật, cho nên nó đọng máu lại và làm cho cánh tay bà không có hoạt động được. Nhưng vì trước đây thì bà đã từng cắt gân máu ở tay trái, tay phải, chân trái, chân phải cho những cái lần trị thương ngày trước rồi. Cho nên bây giờ họ không thể cắt gân máu ở đâu được nữa hết. Họ nói rồi bây giờ để từ từ rồi nó giãn ra lại. Chừng nào mà cái vết bầm đã nó tan được máu thì nó sẽ làm giãn cho bà. Nhưng cách đây vài tuần lễ thì bà đi khám lại bác sĩ. Và bác sĩ đã chụp X-ray cũng như là chụp MRI và cho biết rằng là cổ của bà đã bị chấn thương. Khi chúng tôi đến xem cái phim X-ray mà bác sĩ đã chụp thì 4 cái đốt xương cổ, 1, 2, 3, 4 là đã vỡ vụn. Và bác sĩ nói với bà rằng bà được Chúa cứu, chứ không có cách gì một người đã vỡ những cái xương đốt 1, 2, 3, 4 mà trong suốt mấy tháng trời vẫn cứ sinh hoạt đi lại không biết. Bác sĩ yêu cầu bà là phải giữ cái cổ cho nó yên, không có được xoay qua xoay lại. Và đó là lý do trong thứ năm vừa qua bà đã vào trong bệnh viện để giải phẫu cái phần xương cổ bị hư đó, và họ thay thế vào những cái phần khác để cổ bà có thể được hoạt động. Thưa quý vị, khi tôi đi thăm bà như vậy và bác sĩ nói rằng chỉ có Chúa mới có thể cứu bà thôi, chứ không ai có thể giữ cho bà những tháng qua cái cổ như vậy mà không gặp điều gì. Thưa quý vị, có lẽ khi việc Chúa làm chúng ta không hiểu, nhưng rõ ràng là Chúa yêu những người con của Chúa. Bà không nghĩ rằng là cổ của bà bị chấn thương gì hết, nhưng mà khi đi chụp hình ra thì mới thấy rằng xương cổ của mình gãy vụn hết mấy đốt. Đây là điều chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời về công việc tay Đức Chúa Trời đã. Buổi sáng hôm nay qua câu chuyện của vua David, tôi muốn cùng với các bạn chị em suy nghĩ đến 3 điều. Chúng ta suy gẫm đến điều thứ nhất, đó là Chúa dùng niềm đau để khôi phục đời sống. David đã phạm tội, đó là trong lúc quân đội của mình đi tấn công người Ammon, ông đã đi dạo ở trên nóc đền cao rồi thấy một người phụ nữ tắm xinh đẹp, đem về ăn nằm với người phụ nữ đó, rồi người phụ nữ có con. Hỏi ra thì biết rằng người phụ nữ đó là vợ của một vị tướng ở dưới trướng của mình đang đi đánh giặc với dân Ammon. Ông kêu người chồng về, bảo người chồng về nghỉ ngơi đi với vợ, mục đích là muốn đổ cái thai đó cho người chồng. Nhưng người chồng nói rằng không, tôi không thể về được, anh em tôi đang chiến đấu, lần sau mà tôi về nhà nghỉ ngơi được. Ông không về. Khi không về đó thì David lại cho ông đi ra trận và biểu các tướng của mình là đặt cái người này ở trước mặt hàng quân để cho quân địch tấn công rồi rút đi, để cho quân địch tấn công của người đó. Và thế là người tướng Uriza đó đã bị chết. Không ai biết sự kiện xảy ra, chỉ có một đấng biết, Đức Chúa Trời. Và vì cái điều này, Đức Chúa Trời đã sai một tiên tri của Chúa là tiên tri Nathan đến quở trách vua David về những gì mà ông đã làm trong sự kín giáo. Và Chúa nói rằng những việc ngươi làm ở trong chỗ của sự lén lút kín giáo, nhưng những gì ta làm cho ngươi thì nó sẽ lộ ra như cả ban ngày cho mọi người đều biết. Và cuối cùng trong câu 23 chúng ta vừa đọc, David thú nhận với ông Nathan rằng là tôi có tội với Chúa. David là một người yêu Chúa, là một người rất yêu Chúa, và là một người mà Chúa hãnh diện về mình. Nhưng mà bây giờ nhìn nhận rằng tôi đã phạm tội với Chúa, thì quý vị biết rằng cái mối quan hệ giữa David với Chúa đã có một cái gì đó nó bị gãy đổ rồi. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài là đấng có lòng thương xót David. Chúa nói với tiên tri Nathan như thế này: phải, vua có phạm tội, nhưng Chúa đã tha thứ cho bệ hạ rồi và bệ hạ sẽ không chết. Cảm ơn Chúa. David chưa có nói chuyện này với Đức Chúa Trời, David chưa có cầu nguyện việc này với Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã tha thứ cho vua rồi. Và chúng ta thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời, Ngài yêu con dân của Ngài là thế nào. Tuy nhiên ở trong câu 14, vì bệ hạ đã tỏ ra khinh thường Chúa trong vụ này, cho nên bé trai vừa sanh ra cho bệ hạ sẽ đã chết. Chúa có thể tha thứ cho David về tội mà ông đã vi phạm, tội tà dâm, tội giết người. Nhưng mà cái hậu quả của việc ông làm, đứa trẻ đó sẽ phải chết. Cái nỗi đau của David ở trong lúc này đó là nhận tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho đứa trẻ chết. Về nhà ông thấy rằng là Đức Chúa Trời đã làm cho đứa trẻ bị đau bệnh nặng. Cái mặc cảm về mình là một người phạm tội nó đang dày vò ở trong lòng của vua David, nó trở thành một nỗi đau. Cái nỗi đau vì cớ đã phạm tội và bị dày vò. Có bao giờ quý vị phạm tội với Chúa và bị dày vò vì nỗi đau đó chưa? Nó khó chịu vô cùng. Và chính vì cái điều đó nó làm cho mối tương giao của chúng ta đối với Đức Chúa Trời bị gãy đổ đi. Khi một người con của Chúa mà đã gãy đổ cái mối tương giao của mình đối với Chúa đó, khốn khổ lắm quý vị ạ. Vua David đã viết lên cái tâm trạng của mình ở trong sách Thi Thiên 51 câu thứ 3, ông nói rằng: tôi đã nhận biết được tội lỗi của tôi, tội lỗi của tôi hằng ở trước mặt tôi. Nghĩa là cái đó nó cứ dày vò mãi trong tâm trí của ông, không thể quên được mình đã phạm tội, mình đã phạm tội. Và điều đó nó cứ ám ảnh trong cuộc sống của ông, làm cho ông ăn không ngon, ngủ không yên. Một người con của Chúa khi đã phạm tội thì tội lỗi nó sẽ phá vỡ mối tương giao giữa mình đối với Đức Chúa Trời. Ông viết trong Thi Thiên 51 câu thứ 5 rằng là: tôi đã sinh ra ở trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Ông nhận biết ra rằng cái dòng dõi con người của chúng ta là dòng dõi phạm tội. Vì vậy cho nên chúng ta dễ phạm tội, dù rằng đã từng yêu mến Đức Chúa Trời. David là một người đã từng yêu mến Đức Chúa Trời từ khi còn trẻ, và đã kinh nghiệm những ơn của Đức Chúa Trời đã ban cho. Nhưng tội ở phía bên trong nó vẫn cứ tác động trong đời sống. Chúng ta có nhìn thấy cái tâm trạng đó của bản thân mình không? Chúng ta có thể là những tín hữu yêu Chúa và đi nhà thờ, nhưng tôi và quý vị có thể phạm tội bất kỳ lúc nào. Khi Chúa đã dự định để làm cho đứa trẻ này phải chết, ở trong câu 15, Chúa khiến cho đứa bé mà bà vợ ông Uriza vừa sanh ra cho vua phải lâm bệnh nặng, thì việc đó nó làm cho David bị cái mặc cảm càng lúc càng bị dày vò. Bây giờ ông nghĩ đến cái người phụ nữ mà mình đã đem về để có thể là làm vợ mình trong những ngày tới đó. Làm thế nào để yên ủi cho bà ta đây? Bởi vì chồng bà đã chết ngoài chiến trận rồi, chính mình đã làm cho người chồng đó chết. Bây giờ lấy cái gì để yên ủi cho người phụ nữ đó đây? Vì vậy khi thấy đứa trẻ bị bệnh nặng thì David cố nài nỉ Đức Chúa Trời, chấp nhận rằng lại Chúa xin cho đứa trẻ đó được sống. Trong câu 16 nói rằng vua David nài xin Đức Chúa Trời chữa lành cho đứa bé. Chẳng những chỉ cầu nguyện mà thôi, nhưng ông còn bày tỏ ra một cái thái độ vua nhịn ăn. Dầu rằng là các cận thần của mình mời vua ăn chút gì đi, nhưng mà vua không chịu, vua không ăn gì với họ cả. Trong ban đêm thì vua nằm ở dưới đất, vua không nằm trên giường. Vua thể hiện ra được cái sự cay đắng ở trong đời sống của mình, không có muốn liên lạc với ai. Và trong suốt 7 ngày đứa trẻ bị đau nặng như vậy thì vua David ở trong một cái tình trạng như vậy, không biết làm sao để yên ủi cho người phụ nữ mà mình đã đem về đó, xin Chúa cho đứa trẻ sống lại, nhưng Chúa không cho. Khi Nathan trách vua ở trong câu 14, trách rằng là vì bệ hạ đã tỏ ra khinh thường Chúa. Một số bản kinh thánh, ví dụ như bản kinh thánh New King James, hoặc là chúng ta có bản kinh thánh hiệu đính, thì dịch cái chỗ này là vì vua phạm tội khiến cho kẻ thù sỉ nhục danh Chúa. Không phải là chính David sỉ nhục Chúa bằng cái hành động tội lỗi, nhưng chính hành động tội lỗi đó đã khiến cho kẻ thù sỉ nhục Đức Chúa Trời. Vì vậy khi đứa trẻ chết đi thì nó là cái hậu quả của vấn đề tội lỗi, cho nó không phải là Chúa trừng phạt ông David. Đứa trẻ bị chết bởi vì đây là một việc làm cho dân của Chúa bị sỉ nhục. Vì vậy Chúa không đồng ý để cho đứa trẻ đó được tiếp tục sống. Mặc dù trước đó ông Nathan đã nói rằng Chúa đã tha thứ cho vua rồi. Tại sao Chúa đã tha thứ rồi mà Chúa lại không nhậm lời cho đứa trẻ sống? Bởi vì đứa trẻ đó sống sẽ là một cớ cho những kẻ thù sỉ nhục Đức Chúa Trời. Và đó là lý do Chúa phải làm cho đứa trẻ đó phải chết đi. Thưa quý vị, có lẽ cái quyết định của Chúa đó là một quyết định mà làm cho David cảm thấy đau lòng. Nhưng đứa trẻ chết đi không phải là vì Đức Chúa Trời cố tình tước đoạt cái niềm vui giữa vua David và bà Bathsheba. Không. Thực sự Chúa vẫn hiểu được rằng David đã có con với bà Bathsheba thì muốn cho đứa con trai đó còn sống để yên ủi cho người phụ nữ mà mình đã phạm tội với và mình đã giết chồng của người đó. Tuy nhiên Đức Chúa Trời có một cái phương cách khác. Ngài đem nó đi. Ngài đem nó đi có tước đoạt cái niềm vui này không? Ở trong câu 23, vua David nói như thế này: chính ta sẽ đi đến nơi nó ở, chứ nó không trở về cùng ta. Như vậy Đức Chúa Trời đem đứa trẻ đó từ giả cái thế giới này để đẻ ở tại một nơi mà trong tương lai David sẽ đến nơi đó ở với đứa trẻ. Như vậy thì đứa trẻ chết không phải là vì Đức Chúa Trời tước đoạt cái niềm vui, nhưng Đức Chúa Trời ban cái niềm vui đó ở một hình thức bền đổ hơn, lâu dài hơn, là ở một nơi vĩnh hằng mà đứa con đó và David sẽ được hội ngộ lại cùng nhau. Thưa quý vị, có nhiều việc xảy ra trong đời sống mà có lẽ chúng ta không hiểu được rằng là Chúa yêu thương chúng ta. Câu Kinh Thánh ở trong sách Sophoni đoạn 3 có 17 chọn làm câu gốc cho chúng ta nói rằng Ngài sẽ làm cho tâm hồn của ngươi yên tĩnh vì tình yêu của Ngài. Ngày xưa khi Adam và bà Eva ở trong vườn Eden tốt lành mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho họ, và Chúa phán dặn với họ rằng mọi thứ cây trong vườn thì ngươi được phép ăn, chỉ riêng cái cây ở giữa vườn là cái biết điều thiện và điều ác thì ngươi không được ăn. Nhưng rồi họ đã ăn cái trái cây đó. Chúa làm gì cho họ? Chúa sửa phạt họ như thế nào đây? Chúng ta đọc Kinh Thánh Sơ Thế Ký và thấy rằng Đức Chúa Trời đuổi họ ra khỏi vườn. Nhiều người nghĩ rằng Đức Chúa Trời đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn, chắc là Chúa phải ghét ông bà này lắm, tại vì họ không vâng lời. Nhưng thưa quý vị, thật sự Đức Chúa Trời không ghét Adam và Eva. Ngài rủa xả đất, Ngài rủa xả con rắn, nhưng Ngài không có rủa xả Adam và Eva. Điều đó nói lên Đức Chúa Trời không ghét Adam và Eva. Nhưng tại sao Ngài phải đuổi họ ra khỏi vườn? Bởi vì nếu mà họ ở lại ngay tại vườn đó thì sự thánh khiết của Đức Chúa Trời sẽ giết họ. Cho nên việc họ ở lại trong vườn Eden nó sẽ nguy hiểm hơn là họ phải ra ngoài khỏi vườn Eden. Bởi vì khi họ ra khỏi vườn Eden thì Chúa mới không tiêu diệt họ. Và Chúa đã có một cái kế hoạch để cứu rỗi cho Adam, Eva và dòng dõi của họ về sau. Đó là họ phải đem của lễ bằng đức tin đến gần với Đức Chúa Trời. Cái cách Đức Chúa Trời làm khác hơn là sự suy hiểu của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn hành động bằng tình yêu. Đức Chúa Trời đã để cho đứa trẻ này của David chết đi vì lý do là Chúa muốn phục hồi lại cái mối quan hệ giữa Chúa và David đang bị giải tỏa. Một con người đang yêu mến, nhiệt tình, kính sợ Đức Chúa Trời bây giờ đang chết vì có cái dục vọng của mình, đang chết vì có tội lỗi của mình, đang chết vì cớ chọn những con đường riêng của mình. Làm thế nào để con người đó được sự phục hồi trở lại? Cái sự gãy đổ quan hệ đối với Chúa đó đã làm cho David không còn thực hiện được những cái trách nhiệm khác của mình. Thứ nhất, ông không chăm sóc cho cái bản thân của ông ta. Ông không muốn ăn uống nữa, không thiết tha đến sự ăn uống. Ngủ thì nằm ở dưới đất chứ không ngủ ở trên giường nữa. Ông bỏ bê công việc triều chính, công việc của quốc gia. Ông không muốn quan hệ với những cận thần của mình. Người ta hỏi gì ông ta cũng không nói. Và thậm chí ông quên cả cái cuộc chiến mà ông đang chiến đấu với kẻ thù của mình là dân Ammon. Nhiều vấn đề đã làm cho David đã bỏ quên cái trách nhiệm của mình. Và bây giờ Chúa không thể để cho người yêu mến Ngài, Ngài chọn David làm vua thay cho Saul là để làm gì? Là để tiêu diệt tất cả kẻ thù mà đã đến tấn công người Israel đó. Ngài chọn David làm vua thay cho Saul là để cho mọi dân tộc thấy được Đức Chúa Trời của người Israel là như thế nào đó. Nhưng bây giờ chỉ một chút sự sai lầm này ở trong cuộc sống của ông đã phá vỡ cái mối tương giao đó. Chúa sẽ không được vinh quang. Vì vậy Chúa cần phải phục hồi lại con người này. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta đã có những thứ tình cảm chúng ta chọn lựa. Đã có những thứ công việc làm ăn chúng ta chọn lựa. Đã có những thứ thú vui đam mê nào đó chúng ta chọn lựa. Chúng ta yêu quý những điều đó. Và chính những điều chúng ta yêu quý đó làm gãy đổ mối quan hệ của chúng ta đối với Chúa. Có thể có những sự đau đớn xảy ra. Ví dụ như công việc làm ăn tự nhiên nó trở thành bế tắc. Con người có thể bị những cái bệnh tật nào đó không thể làm việc được. Hoặc là chúng ta bị những người khác có thể phản bội mình. Có thể có những vấn đề đau đớn xảy ra trong đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ điều này. Khi Đức Chúa Trời cho phép những công việc nó xảy ra trong đời sống của chúng ta thường dùng cái từ là Chúa cho phép, bởi vì chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa. Tuy nhiên những cái vấn đề nó xảy ra trong đời sống của chúng ta không có nghĩa là Chúa tạo những điều đó ra cho đời sống của chúng ta. Những diễn tiến nó xảy ra, nó là những cái diễn tiến tự nhiên. Dầu tôi và quý vị có Chúa hay không có Chúa, thì chúng ta có thể vẫn gặp những điều hạnh phúc và chúng ta có thể gặp những điều đau khổ. Những điều đau khổ cho thế giới là người này nó xảy ra vì cớ tội lỗi, chứ nó không phải là tại Chúa đem lại cho những người con của Chúa. Vì vậy, vấn đề mà chúng ta gọi là Chúa cho phép xảy ra đó, nó chỉ có nghĩa là những sự việc xảy ra, nhưng mà Chúa không có can thiệp vào trong đó. Chúa không có đổi những cái vấn đề đang xảy ra với chúng ta đó để nó trở thành tốt hơn. Chúa không can thiệp vào. Nhưng tại sao Chúa lại không can thiệp vào? Chúa để nó xảy ra như vậy nhằm phục hồi lại cái tương giao của chúng ta đối với Chúa đang bị gãy đổ. Để cho khôi phục lại những cái trách nhiệm nào đó mà chúng ta đã quên đi. Có thể là trách nhiệm đối với gia đình của mình. Có thể là trách nhiệm đối với con cái, đối với bạn bè, hay là đối với hội thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể dùng những diễn tiến đau đớn xảy ra trong đời sống của tôi và quý vị để khôi phục lại, thứ nhất, mối tương giao đối với Đức Chúa Trời. Và thứ hai là những trách nhiệm mà chỉ vì những vấn đề đó chúng ta đã quên đi. Ngài làm cho tâm hồn của ngươi yên tĩnh bởi vì Ngài yêu ngươi. Và đó là công việc Đức Chúa Trời đã làm. Ngài đã làm điều đó cho David. Ngài sẽ làm những điều đó trên đời sống của tôi và các ông bà anh chị em. Chúa dùng niềm đau khôi phục lại đời sống của chúng ta. Điều thứ hai chúng ta học ở thời đại với vua David đó là Chúa dùng niềm đau làm một phương tiện để an ủi. Khi ngày thứ bảy đứa trẻ đã chết đi rồi thì các cận thần sợ không dám báo lại cho vua David. Bởi vì họ thấy rằng khi đứa bé còn sống thì vua đã bỏ ăn, vua đã đau khổ như vậy đó, lộ cái nỗi đau ra mặt như vậy đó. Bây giờ nếu mà mình báo tin cho vua rằng là đứa trẻ chết thì có lẽ vua tự tử á. Có thể vua làm một điều gì đó liều mạng đó. Nhưng mà thấy những cận thần thầm thì với nhau thì vua David hỏi rằng có phải đứa trẻ đã chết không? Họ trả lời rằng vâng, đứa trẻ đã chết rồi. Thì lạ lùng, cái thái độ của vua David lại thay đổi. Câu 20 nói rằng vua David trỗi dậy khỏi đất, tắm rửa, sức dầu thơm, thay quần áo, vào lều của Chúa sắp mình xuống rồi thờ phượng. Rồi sau đó trở về cung truyền dọn thức ăn ra và người ta dọn lên vua ăn uống. Lạ, không hiểu được. Khi đứa trẻ còn sống thì vua khóc lóc, vua không ăn, vua nằm ở dưới đất. Bây giờ đứa trẻ chết rồi thì vua lại mặc quần áo xinh đẹp vào, sức dài thơm, chải đầu, làm những cái công việc. Nhưng mà nó bất thường quá vậy. Rồi lại truyền cho người ta đem thức ăn lên cho mình. Thưa quý vị, ở trong mối tương giao giữa mình đối với Đức Chúa Trời, David đã nhận ra được rằng là mình phạm tội cùng Chúa. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi. Cho nên khi đi vào ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời thì David đã cầu nguyện điều gì với Chúa? Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót con tùy theo tình thương của Chúa. Ông không thể cậy vào trong cái gì mà ông đã từng làm ở trong quá khứ cho Đức Chúa Trời. Không. Trong tình trạng của một con người phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời thì chỉ có xin tình yêu của Đức Chúa Trời đói thương đến mình mà thôi. Vì vậy ông tha thiết cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót con tùy vào tình yêu của Ngài. Ông biết được rằng là Đức Chúa Trời là đấng có tình yêu, và tình yêu của Ngài là diệu kỳ, vượt hơn là sự suy hiểu của mình. Cho nên chỉ có khi Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu của Ngài thì nó mới thay đổi được tình trạng của mình thôi. Ngoài ra mình không thể làm được điều gì. Ở trong câu 10 ông nói với Chúa rằng, lạy Chúa, xin hãy tạo lại trong con một tấm lòng trong sạch, và làm lại mới ở trong con một tâm linh ngay thẳng. Ông biết rằng bản thân của mình không có thể tự làm điều gì để cho mình được thanh sạch hết á. Nếu Đức Chúa Trời không dựng lại trong mình tấm lòng trong sạch thì chúng ta cứ tiếp tục phạm tội. Cho nên phải tha thiết xin Đức Chúa Trời rằng, Chúa ơi, xin cho lại trong con tấm lòng trong sạch, và cũng cho con lại một tâm linh ngay thẳng. Một tâm linh ngay thẳng là một tâm linh mà con có thể giao thông được với Chúa. Nếu Chúa không ban cho con cái tâm linh để con có thể giao thông được với Chúa thì con không thể nào, con không thể cố gắng được. Cái mặc cảm tội lỗi nó sẽ cứ tiếp tục dày vò trên đời sống của con. Một bài ca viết lên cái câu nói rằng là, không ai hiểu tôi bằng cứu Chúa Giê-xu. Phải, không có ai hiểu chúng ta bằng Chúa Giê-xu. Người khác có thể không hiểu chúng ta, người khác có thể đánh giá sai lầm chúng ta. Nhưng có một điều, khi lòng ăn năn của chúng ta thật sự được Đức Chúa Trời chấp nhận, điều đó là đủ. David đã đi vào ở trong đền thờ và bày tỏ tấm lòng ăn năn thật sự với Đức Chúa Trời, và tấm lòng ăn năn đó là đủ cho Đức Chúa Trời. Esai đã viết cho chúng ta ở trong Esai đoạn 57 câu 15 câu 16 ông nói rằng, Đức Chúa Trời dù Ngài là một đấng ngự ở nơi cao cả thì Ngài phục hồi sức sống cho những người nào có tấm lòng khiêm tốn. Có nghĩa là một con người phạm tội rồi mà hạ mình ở trước Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẵn sàng phục hồi lại sức sống cho người đó, cho lòng của kẻ ăn năn. Đức Chúa Trời sẵn sàng để phục hồi sức sống cho một tấm lòng biết ăn năn. Ngài không buộc tội mã, bởi vì đó là bản chất của Ngài. Kẻo rằng tâm thần và sinh khí của loài người Chúa tạo ra đó sẽ phải suy tàn ở trước mặt Chúa Trời. Nếu mà Chúa không làm điều gì đó cho một người đã phạm tội thì chính con người đó sẽ bị hư mất trước mặt Đức Chúa Trời. Và Chúa biết điều đó. Chính vì Chúa biết điều đó cho nên trong cái mối tương giao giữa mình đối với Đức Chúa Trời, trong tâm linh của mình, David hiểu được khi Chúa đã tha thứ thì sự tha thứ đó nó có giá trị trên đời sống của mình. Nhưng chúng ta phải làm gì cho xứng đáng với sự tha thứ của Chúa? Câu chuyện xảy ra cho chúng ta thấy rằng Chúa đã tha thứ cho David trước khi ông đi vào ở trong đền thờ cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Lòng của Đức Chúa Trời là Ngài sẵn sàng tha thứ, nhưng Ngài đang nhìn vào đời sống của tôi và các ông bạn cho em rằng chúng ta có muốn đến với Đức Chúa Trời để ăn năn không? Những điều mà vua David đã làm là những điều mà tôi và các ông bạn cho em cần phải làm trong đời sống của mình. Điểm thứ nhất, chúng ta thấy David đã trỗi dậy. Đức Chúa Trời không muốn tôi và các ông bạn trên khi đã phạm tội rồi thì chúng ta cứ để cho cái mặc cảm phạm tội đó nó cứ tiếp tục dày vò trên đời sống của chúng ta. Chúng ta cần phải đi ra khỏi cái tình trạng, cái tâm trạng đó của mình. Điểm thứ hai là David tắm rửa. Cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng ta có dòng huyết của Chúa Giê-xu sẵn sàng tha thứ tội của tôi và các ông bạn trên, cho dù đó là tội lớn hay nhỏ. Huyết của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, làm sạch tất cả mọi tội lỗi của chúng ta. Vua David đã sức giàu, Thánh Linh của Đức Chúa Trời là giàu mà Đức Chúa Trời đang sức cho tất cả những người con dân của Chúa. Vì Thánh Linh của Chúa ngự trị trong tấm lòng của những con người ăn năn và làm thay đổi tình trạng của những con người đó. Vua David đã thay quần áo. Mỗi con người ăn năn đến với Chúa phải sống bằng một gương mặt mới, phải sống bằng một con người mới, phải thể hiện một thái độ mới. Chúng ta không mang cái bộ mặt âu sầu của những mặc cảm phạm tội đó đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tin rằng là Chúa có quyền để làm thay đổi trên đời sống của chúng ta. Và vua David đã đi vào trong đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thờ phượng Chúa đó là mục đích cao cả nhất của đời người. Đức Chúa Trời lập con người ra là cho Ngài, để con người có một tương giao đối với Đức Chúa Trời. Cho nên khi con người mà đã giải đổ mối tương giao của mình đối với Đức Chúa Trời thì con người đó đánh mất mục đích, dầu người đó là người như thế nào trong thế gian này. Nhưng khi con người trở lại trong sự thờ phượng thì họ đang trở về với cái mục đích mà Đức Chúa Trời sáng tạo nên cuộc đời của người đó. Đức Chúa Trời đã yên ủi David một cách rất là lạ từ trong thâm tâm của ông, để khiến cho ông không âu sầu, không nhịn đói, không còn quên cái trách nhiệm giữa mình đối với gia đình, hay là đối với cận thần, hay là đối với cái cuộc chiến với kẻ thù. Phaolô nói với chúng ta rằng là Đức Chúa Trời đã yên ủi chúng tôi trong mọi cơn hoạn nạn, để chúng tôi nhớ nó mà có thể yên ủi người khác. Phaolô hầu việc Đức Chúa Trời và ông gặp rất là nhiều sự hoạn nạn, nhưng ông nói rằng từ giữa những hoạn nạn đó Đức Chúa Trời yên ủi tôi, để bởi cái điều mà Chúa yên ủi tôi đó, tôi có thể đi yên ủi được những người khác. Ngay trong thời điểm này, Bathsheba đang cần sự yên ủi, và David phải là người để yên ủi cho Bathsheba. Ngay trong thời điểm này, các chiến sĩ của David cần phải được dục lòng để đi ra chiến thắng với quân đội Amon, và David phải là người để dục lòng các chiến sĩ của mình. Vì vậy cho nên Chúa đã dùng cái niềm đau này, khi ông đã ăn năn thì Đức Chúa Trời làm thay đổi cái thái độ sống của ông. Tôi có về ở tại New York, trong một bệnh viện có một người phụ nữ mang tên là Norris. Bà ta ở trong bệnh viện và ngồi yên lặng, cặp mắt của bà nhòa nhạt nước mắt, không thấy gì cả. Bởi vì người y tá trưởng vừa báo cho bà biết là đứa con gái một của bà ở trong bệnh viện vừa mới qua đời. Bà cảm thấy dường như là thế giới chung quanh của mình sụp đổ. Người y tá trưởng là cái người có trách nhiệm phải nói những điều này cho bệnh nhân, cảm thấy rất là khó nói. Nhưng mà khi nói cho bà Norris biết rằng là đứa con gái không thể chữa được và nó đã chết, thì đã khiến cho bà đau khổ vô cùng. Giữa sự đau khổ đó, người y tá suy nghĩ rằng bây giờ mình phải làm gì đây cho người phụ nữ đáng thương này. Bà hỏi bà Norris là bà có thấy một đứa bé tồi tàn, nó ngồi ở nơi cái hành lang bên cạnh phòng mà đứa con gái bà đã nằm đó không? Bà Norris nói rằng tôi không để ý. Tại vì cái bà để ý đó là đứa con gái của mình, làm sao cho nó được khỏe, làm sao cho nó được lành, nhưng mà bây giờ đứa trẻ đó đã chết rồi. Người y tá trưởng nói với bà rằng, thưa bà, mẹ của đứa trẻ này là một phụ nữ người Pháp. Họ đã di chuyển từ Pháp đến Mỹ, New York khoảng chừng 3 tháng trước đây. Những người thân của họ ở tại Pháp đã chết hết rồi. Và khi họ đến ở tại đây, họ hoàn toàn không có một người thân nào cả. Sống ở trong một căn apartment, một phòng nhỏ bé, tồi tàn ở tại New York. Chỉ có hai mẹ con với nhau thôi, đó là cái cuộc sống của họ. Nhưng một tuần lễ trước đây thì xe cấp cứu đã đưa người mẹ đi vào ở trong bệnh viện ở tại New York này. 15 phút trước đây mẹ của đứa trẻ đã qua đời. Bây giờ nó hoàn toàn không có một người thân nào cả. Nó không có nhà để về. Người y tá nói rằng tôi phải có trách nhiệm để nói cho tất cả những bệnh nhân biết về những tình huống. Tôi đã nói cho bà biết rằng là đứa con của bà đã mất đi rồi. Nhưng mà bây giờ tôi nói gì với đứa trẻ này đây? Nó chỉ mới 7 tuổi, người thân duy nhất của nó là mẹ, và bây giờ mẹ nó chết. Tôi sẽ nói gì với đứa trẻ này đây? Bà Norris ơi, bà có thể tưởng tượng, tôi tưởng tượng như bà có thể thay tôi mà đi đến nói với nó được cái gì không? Rồi bà Norris đứng dậy, bà đã lau nước mắt của mình, bà đã đi đến bên phòng của đứa trẻ tồi tàn đó, bà khoác tay lên vai nó. Bà đã nhận nó trở thành đứa con của mình. Ở giữa cái bóng tối đó, dường như hai người đã chuyển tải cái sự sống cho nhau. chuyển tải ánh sáng cho nhau. Thưa quý vị, cái công việc mà Đức Chúa Trời làm, Ngài có thể dùng nỗi đau của chúng ta để yên ủi cho một anh em khác của chúng ta ở trong nỗi đau của họ. Vì vậy, Đức Chúa Trời có thể dùng nỗi đau của người khác để yên ủi mình. Ngài làm tâm hồn của người yên tĩnh và Ngài sẽ cất tiếng vui hát vì cớ người. Những công việc Đức Chúa Trời làm có thể là lạ ngoài sự suy hiểu của chúng ta. Nhưng quý vị ơi, thật sự Chúa đã dùng niềm đau để khôi phục lại mối tương giao chúng ta bị gãy đổ với Ngài. Và Chúa cũng dùng niềm đau để trở thành phương tiện mà an ủi chúng ta. Điều thứ ba chúng ta học ở nơi David đó là Chúa dùng niềm đau để ban thêm ơn cho chúng ta. Từ trong đền thờ đó, David đã cầu nguyện để xin Chúa thương xót mình tùy theo tình yêu của Chúa, dựng lại trong mình một tấm lòng ngay thẳng. Và thưa quý vị, Chúa đã thực sự nhận lấy tấm lòng của vua David đó. Ngài đã ban ơn. Ở trong câu 24 nói rằng vua David trở về rồi, ông ta đến an ủi cho bà Bát-sê-ba là vợ mình. Vua đến với nàng, ngủ với nàng, rồi thì nàng sanh một con trai và vua đặt tên là Salomon. Chúa yêu thương đứa bé. Ôi, cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúa chẳng những ban cho họ có một đứa con mà Chúa yêu thương đứa trẻ đó. David đặt tên đứa trẻ là Salomon, nhưng Đức Chúa Trời đã có một tên riêng đặt cho nó là Jedidiah, có nghĩa rằng Chúa yêu thương nó, bởi vì Ngài thật sự yêu thương. Đức Chúa Trời đã bù đắp lại cho David và bà Bathsheba trong cái nỗi đau mà Chúa đã không can thiệp vào, tức là đứa trẻ trước đó phải chết đi. Nhưng bây giờ Chúa đã ban thưởng lại một Salomon. Và chính Salomon này là đứa con mà đã thay thế cho ngôi vị của vua David, là người đã xây đền thờ cho Đức Chúa Trời, làm thỏa lòng của vua David. Cái ước mơ của David là tôi muốn xây cho Chúa một đền thờ. Và Thánh Kinh chép rằng Salomon là một người trỗi hơn tất cả các vua ở trên thế gian này về sự giàu có và khôn ngoan. Không ai giàu có bằng Salomon, cũng không ai khôn ngoan cho bằng Salomon. Trong đời của Salomon, người ta không kể bạc có giá trị. Vị vua đó giàu có như vậy bởi vì Đức Chúa Trời đã yêu nó. Khi Đức Chúa Trời đã bù đắp cho chúng ta trong nỗi đau thì sự bù đắp của Ngài nó diệu kỳ hơn là điều chúng ta có thể suy nghĩ được. Chẳng những vậy, những câu kinh thánh từ câu 26 tiếp theo chúng ta không đọc, nhưng chúng ta biết rằng cuộc chiến giữa người Israel với người Amon là một cuộc chiến đã trải qua nhiều năm, họ vẫn không thắng được. Rồi sau đó vua của người Amon chết đi, thì thái tử của người Amon lên nối ngôi, đã nối kết với người Syria, tiếp tục hai quốc gia đó tấn công người Israel. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm một điều lạ lùng, đó là khi mà David ăn năn thì tướng của David là Joab đã tấn công kinh đô của người Amon và sắp chiếm thành. Joab cho người về nói với vua David rằng là tôi đã tấn công được kinh đô Rabba của người Amon rồi. Bây giờ nếu vua đến, vua sẽ dẫn chúng tôi đi vào kinh đô đó, vua sẽ là người có công. Nhưng nếu vua không đến, tôi sẽ dẫn binh lính vào và tôi là người có công. Vua David không mệt mỏi với dân Amon nữa, bởi vì lòng ăn năn của mình đã được Đức Chúa Trời chinh chiến thay cho. Và quân đội của ông đã đắc thắng, họ đã chiếm được vùng đất đó. Ở trong câu 30 nói rằng là vua lột cái vương miện ở trên đầu của tượng thần minh cơm ra để đặt lên đầu của mình. Cái vương miện đó nó làm bằng vàng và nặng khoảng chừng 35 kg, một cái giá trị lớn ở trong đền của thần minh cơm mà vua David đã thâu lại. Khi Đức Chúa Trời đã ban ơn thì sự ban ơn của Ngài vượt hơn sự suy nghĩ của chúng ta. Có một vị mục sư nọ vào trong một ngày thứ bảy, ông ta làm việc rất là trễ. Trước khi về 10 giờ tối rồi thì ông gọi điện cho vợ của mình. Ông nghe điện thoại cứ reo mà bà vợ không có trả lời. Rồi thì ông gác điện thoại xuống, ông tiếp tục thu dọn một số đồ. Một chút sau ông gọi điện trở lại để nói cho bà biết rằng tại sao ông phải về trễ như vậy. Thì lần này bà lại nhận điện. Ông hỏi rằng sao hồi nãy tôi gọi cho em mà em không trả lời. Bà nói rằng đâu có đâu, em đâu có nghe điện thoại gọi về gì đâu. Rồi thì ông về và họ ăn tối với nhau cách là vui vẻ, trải qua ngày chủ nhật. Cho đến ngày thứ hai ông trở lại văn phòng để làm việc, thì ông nghe có tiếng điện thoại reo lên từ nơi cái điện thoại mà ông đã dùng vào ngày thứ bảy đó. Có tiếng của một người đàn ông hỏi ông rằng là ông gọi tôi có chuyện gì vào trong ngày thứ bảy. Ông nói rằng tôi đâu có gọi ông đâu. Người đàn ông đó nói rằng là có điện thoại của ông đã gọi tôi nghe chuông gọi nhiều lần nhưng mà tôi không có đáp lời. Thì ông mục sư hiểu rằng là mình đã quay lộn số, cho nên mình đã gọi nhầm. Ông nói rằng tôi thành thật xin lỗi vì có lẽ tôi đã gọi nhầm và tôi đã làm phiền ông, xin ông tha lỗi. Người đàn ông kia nói rằng không, điều đó không có gì trở ngại cả, nhưng mà tôi muốn nói điều này cho ông biết. Tôi là một cái người đau khổ. Buổi tối thứ bảy đó tôi đã quyết định để tự tử. Trước khi tự tử tôi đã cầu nguyện với Chúa như thế này: Chúa ơi, nếu Ngài có linh không muốn cho con làm cái công việc tự tử này thì xin Chúa cho con có một cái dấu hiệu nào đó. Khi tôi vừa cầu nguyện xong thì tôi nghe cái điện thoại nó reo lên. Và trên cái màn ảnh của cái điện thoại caller ID đó, nó đề trong đó là Almighty God, Đức Chúa Trời quyền năng. Tôi sợ quá, tôi không dám trả lời điện thoại. Tôi vừa mới cầu nguyện Đức Chúa Trời quyền năng trả lời cho tôi một dấu hiệu, tự nhiên bây giờ trong cái điện thoại nó hiện ra là Đức Chúa Trời quyền năng gọi tôi không dám trả lời. Nhưng ông khám phá ra rằng đó là cái số điện thoại của cái nhà thờ nơi vị mục sư này học việc Đức Chúa Trời. Cái nhà thờ đó nó mang tên là Almighty God Tabernacle, đền tạm của Đức Chúa Trời quyền năng. Thưa quý vị, bàn tay của Đức Chúa Trời luôn luôn làm những công việc lạ lùng bằng một cái cách nào đó giữa những đau khổ mà tôi và các bạn chen đối diện. Có thể những công việc Chúa làm chúng ta không hiểu được, nhưng thật sự Chúa vẫn đang làm công việc của Ngài giữa những niềm đau của chúng ta để xoa dịu và ban ơn cho chúng ta. Một cái câu chuyện diệu kỳ mà Chúa đã làm trên một nhân vật chúng ta rất là quen thuộc với câu chuyện này đó là ông Spafford. Một người tín hữu của nhà thờ trưởng lão ở tại Chicago. Vào năm 1871, con trai của ông ta bị bệnh chết. Niềm đau chưa kịp dứt thì rồi có một cuộc hỏa hoạn đã xảy ra ở tại Chicago đó và làm thiêu rụi nhiều căn nhà. Ông Spafford là một người làm nghề realtor buôn bán nhà cửa. Ông đầu tư tiền bạc của mình để mua nhà và bán nhà. Bây giờ cuộc hỏa hoạn đó nó thiêu rụi những gì mà ông ta đã đầu tư. Cả gia đình đều đau khổ. Cái niềm đau đó nó kéo dài trong vài năm trời như vậy. Đến 2 năm sau, năm 1873, thì ở tại Âu Châu có một cái cuộc truyền giảng của một nhà truyền giáo rất là nổi tiếng trong thời điểm đó. Đó là ông Moody. Và một người ca sĩ Thái Chúa rất là nổi tiếng đó là ông Stanley. Và khi ông thấy có cái chương trình truyền giảng này, ông muốn ủng hộ cho chương trình truyền giảng đó, thì ông dự định sẽ đưa cả gia đình đi qua bên đó tham dự cuộc truyền giảng. Nhưng tới gần ngày để họ đi đó thì ông lại bận những công việc, cho nên ông phải sắp xếp cho vợ và bốn đứa con gái của mình đi trước ở trong cái chuyến tàu tháng 11 của năm 1873. Họ đi ở trên cái chiếc tàu mang tên là Ville du Havre. Nhưng rồi chiếc tàu đó đã vô tình đụng phải một chiếc tàu chiến của người Anh và nó đã bị chìm ngay trong vòng 12 phút. 226 người ở trên tàu đó đã thiệt mạng. Trong đó bao gồm cả bốn đứa con gái của ông Spafford: Tanetta, Margie, Annie, Bessie. Bốn đứa con gái đã đều chết. Họ không còn đứa con nào hết. Chỉ một mình bà vợ được cứu, đánh điện về với hai chữ là saved alone. Được cứu có một mình mà thôi. Ông Spafford dự định đáp tàu đi qua Cardiff, xứ Wales để yên ủi cho vợ của mình ở trong cái nỗi đau đó. Khi chiếc tàu của ông đi ngang qua cái chỗ mà chiếc tàu Ville du Havre đã đắm trước đó, thì người thuyền trưởng đã nói cho ông rằng đây là cái nơi mà trước đây chiếc thuyền các con của ông đã bị đắm và các con của ông đã bị mất đi. Nhìn những sóng nước trôi vào đó, nhưng trong lòng của Spafford lại có một sự bình an diệu kỳ. Ông đã viết một bài thơ, rồi bài thơ đó đã được phổ nhạc mà ngày hôm nay chúng ta hát. Cái bài hát đó là Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thầy. Thưa quý vị, bài hát đó đã viết ra đây 200 năm rồi, nhưng chúng ta thấy nó vẫn là một bài hát đem lại sự yên ủi cho biết bao nhiêu con người. Là bài hát ông nói rằng Satan luôn dày đạp, đời tôi trải qua bao nhiêu cơn thử rèn. Nhưng điệp khúc thì ông viết rằng tâm linh tôi yên ninh thay, bình an thay. Thưa quý vị, chỉ có Chúa mới có thể xoa dịu nỗi đau của Spafford khi mất tất cả những con cá của mình và khi mất tất cả những tài sản, chỉ còn lại một người vợ duy nhất mà thôi. Đức Chúa Trời đã làm điều đó cho Job, Đức Chúa Trời đã làm điều đó cho Spafford, Đức Chúa Trời làm điều đó cho mỗi người trong chúng ta. Miễn là lòng của chúng ta vẫn có Chúa Giê-xu. Ao ước rằng câu gốc chúng ta chọn ở trong sách Sophoni đoạn 3 câu 17, Ngài sẽ làm tâm hồn ngươi yên tĩnh vì tình yêu của Ngài, Ngài sẽ vui vẻ cất tiếng hát vì ngươi, nhắc lại cho chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời yêu tôi và quý vị bằng một thứ tình yêu mà chúng ta không thể hiểu nổi. Dầu hoàn cảnh đau đớn có thể xảy ra, Chúa luôn luôn là đấng xoa dịu mỗi lòng của chúng ta. Chúa ban cho tôi và quý vị được khôi phục cuộc đời của mình nếu chúng ta có những gãy đổ đối với Chúa. Nguyện Chúa ban cho cuộc đời của tôi và các ông bà anh chị em được sự yên ủi giữa những sự hoạn nạn đó. Và nguyện Chúa lại cho chúng ta thấy rằng Ngài luôn ban thêm ơn của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Xin trân trọng kính mời hội thánh cùng đứng. Chúng ta đọc chung lại với nhau câu kinh thánh, chọn làm câu gốc của chúng ta, khích lệ lại cho đời sống của chúng ta về tình yêu Chúa. Xin chúng ta cùng đọc. Ngài sẽ làm tâm hồn ngươi yên tĩnh vì tình yêu của Ngài, Ngài sẽ vui vẻ cất tiếng hát vì ngươi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng con là Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Ngài yêu chúng con vượt trội hơn là điều mà lòng người của chúng con có thể suy nghĩ. Cảm ơn Chúa vì trong tình yêu Chúa đã bảo giữ cho cô Hồng Liên trong tuần lễ qua. Chúng con đã nhận được sự kỳ diệu khi xương cổ của cô đã bị gãy trong nhiều tháng, nhưng Đức Chúa Trời vẫn bảo giữ cô trong sự an lành. Điều Chúa làm chúng con có thể không hiểu được. Những anh chị em của chúng con đang ở trong những sự hoạn nạn mà chúng con không thể yên ủi được, không thể thăm viếng được, không thể làm được điều gì cho những anh em của mình. Nhưng chúng con có một Đức Chúa Trời đang ở bên cạnh anh em của chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa nhắc nhở để chúng con biết rằng Ngài là đấng luôn luôn xoa dịu những nỗi đau của cuộc sống chúng con. Đức Chúa Trời sẽ làm cho tâm linh của chúng con được bình tĩnh bởi vì tình yêu của Ngài rất lớn. Và Ngài làm cho lòng của chúng con sẽ được vui mừng bằng những tiếng ca hát. Lạy Cha Thánh của chúng con, xin đến với mỗi ông bà, anh chị em của chúng con. Nếu cuộc sống của chúng con đang đối diện với những điều gì đó mà làm cho lòng của chúng con cay đắng, và giữa những hoạn nạn đó, đức tin của chúng con có những sự chao đảo chăng? Lạy Chúa, xin cứu lấy chúng con. Xin giúp đỡ để mối tương giao của chúng con đối với Chúa không bao giờ bị gãy đổ, không bao giờ bị phân cách. Xin cho chúng con kinh nghiệm được sự an ủi diệu kỳ của Đức Chúa Trời khi chúng con vẫn nhận biết rằng có một Chúa Giê-xu đang ở bên cạnh cuộc đời của chúng con. Và xin Chúa ban ơn cho cuộc sống của chúng con vì Ngài là một Đức Chúa Trời hay lòng ơn, đầy lòng thương xót. Chúng con cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời ngày hôm qua, ngày hôm nay cho đến đời đời vẫn không hề thay đổi. Và đó là Chúa mà chúng con đang tin cậy. Chúng con dâng cả hội thánh này trong vòng tay yêu thương của Chúa. Nguyện Chúa bằng ẩm cuộc đời của chúng con, giúp chúng con những ngày sống thật là ý nghĩa cho Chúa trên đất này. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.